ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề chúng ta tiếp tục khảo cứu là nguyên tắc hoằng pháp phù hợp hoàn cảnh xã hội. Đây là một trong những nguyên tắc rất quan trọng, nhất là chúng ta sống ở trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Cuba và Bắc Triều Tiên. Không nắm được nguyên tắc hoàn cảnh xã hội này, dù có nhiều bước lớn, có năng lực lớn, chúng ta gặp phải một số khó khăn nhất định. Năm 2006, khi chia sẻ cho tăng ni cao đẳng Phật học tại Đại Tùng Lâm, chúng tôi có nói chuyên đề 4 thách đố đối với Phật giáo Việt Nam. Trong đó, thách đố về việc tồn tại trong nhà nước xã hội chủ nghĩa là rất khó. Khó là vì đó, quan điểm của nhà nước xã hội chủ nghĩa không dung hợp với tôn giáo và xem tôn giáo là thuốc phiện ở một phương diện về tính giá trị, và xem tôn giáo đó là một cái cản trở lực cho cái phát triển xã hội. Cho nên phong trào cách mạng văn hóa diễn ra tại Trung Quốc và Việt Nam bắt chước theo đó, dẫn đến tình trạng Phật giáo gần như bị diệt vong. Ở vĩ tuyến chia cắt Việt Nam ra làm hai phần, thì từ Quảng Bình cho đến hết miền Bắc, ảnh hưởng của Phật giáo bị mất dần, giảm dần và chết dần từ năm 1942 cho đến năm 1981 mới được phục hồi. Một số tỉnh ở Bắc Trung Bộ Việt Nam thì việc hồi phục Phật giáo mới được diễn ra trong vòng 10 năm nay thôi. Còn một số tỉnh tiếp giáp với biên giới của Trung Quốc, Phật giáo mới được hình thành trong vòng 1-2 năm qua thôi. Và bối cảnh của Phật giáo Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ này, ở Việt Nam rất giống với tình trạng của Phật giáo ở tại Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc phải sang Việt Nam học kinh nghiệm để tồn tại đạo Phật ở trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, và 20 năm trước họ đã đến Việt Nam học. Bây giờ họ đã bắt đầu qua mặt được Việt Nam rồi. Thứ nhất là về phương diện giáo học, giáo dục, họ đã có những học viện đào tạo tiến sĩ do chính sách cải cách của nhà nước Trung Quốc. Còn hiện nay thì chúng ta đang trong giai đoạn trông chờ cái phán quyết của thủ tướng để chúng ta có được cơ hội đào tạo tiến sĩ. Ở Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau, vốn ảnh hưởng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75, cho nên khi đất nước Việt Nam được đóng nhất thống nhất thì Phật giáo chưa từng bị gián đoạn như số phận của Phật giáo ở miền Bắc. Và đó là cái may mắn của tăng ni và Phật tử ở miền Nam. Dĩ nhiên là giai đoạn năm 1975 cho đến năm 1994, hai thập niên đó, cái khó khăn nó là cực kỳ. Tăng ni trong giai đoạn đó không cho phép đi tu. Đi tu á được gọi là đi tu chui, và bị mắng giết là con mọt xã hội, những người lười lao động, tiêu cực, yếm thế, chán trường, tiêu phẩm, đi quan, v.v. Nó làm cho người tu đó trở nên nhục chí. Cái tương lai của tu tập của mình như thế là mình chưa xác quyết định, nhưng mà sống trong cái hoàn cảnh như thế, với cái nhận thức như thế, với chủ trương như thế đó, nó tạo ra hai khuynh hướng. Khuynh hướng một đi dục biên, và người ta phải chấp nhận cái rủi ro, đó là biến thân mình làm mồi cho cá dưới biển để có được một mảnh đất tự do hay là mảnh đất cơ hội để sống. Còn cái nước thứ hai đó là tóc dài theo năm tháng, bởi vì các phân sĩ không có hộ khẩu trước năm 75 không được quyền ngủ ở chùa sau 8 giờ tối, là tạm trú lực cực kỳ khó khăn. Dù ở trong một thành phố khác quận huyện thì người ta lý giải là đi về nhà ngủ được, cần gì phải ở chùa. Còn ở khác tỉnh thành đó, ta không biết cái nhân thân của mình như thế nào, cho nên không cho phép tạm trú. Và tóc dài theo năm tháng đã làm cho rất nhiều các văn sĩ đó, và muốn tiếp tục con đường lý tưởng của mình, đành phải bỏ cuộc với chừng. Nhóm thứ ba còn lại là tiếp tục giữ thân phận của người tu, nhưng mà chia làm hai khuynh hướng. Một khuynh hướng đó kháng cự với nhà nước xã hội chủ nghĩa một mắt một còn, và một khuynh hướng đó tùy duyên hòa đồng, làm thế nào đó để giữ được Phật giáo với cái mạch sống giàu còn yếu ớt. Và hai khuynh hướng này đó đã trở thành đó trái biệt nhau, đối lập nhau. Cụ thể chúng ta đã có hai giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được thành lập vào năm 1964 và bị cấm hoạt động từ năm 1981 ở trong nước, nhưng lại có một sức sống rất mạnh ở hải ngoại, trong cộng đồng Việt Nam, tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và châu Âu. Thì trong vòng 35 năm cho đến 45 năm, người Việt Nam vượt biên định cư sống và làm việc ở tại hải ngoại đó, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó đã bị phân hóa rất nghiêm trọng và chia ra nhiều trường phái giáo hội thống nhất khác nhau. Mặc dù là nhân dân thống nhất về giáo hội này đó bị phân hóa nhiều nhất. Và hiện tại đó, Việt Nam ở hải ngoại có 11 giáo hội Phật giáo khác nhau. Giáo hội thống nhất do Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Võ Văn Ái lãnh đạo đó bây giờ chỉ còn lại là một thiểu số thôi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị Hòa Thượng Quảng Độ tẩy chay và đổi trừ qua các cái giáo chỉ, từ giáo chỉ số 8, số 9, số 10, số 11 đó. Bây giờ chúng ta là cái lực lượng mạnh nhưng mà đối lập lại do khác quan điểm với Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Thì ngoài hai cái khuynh hướng thống nhất vừa nêu đó, thì Phật giáo Việt Nam còn 10 giáo hội còn lại rất ôn hòa và chú trọng đi theo các pháp môn tu thôi. Cho nên cái phức tạp về bối cảnh chính trị, hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam sau năm 1945 ở miền Bắc, 54 ở Bắc Trung Bộ và 75 ở Việt Nam, ở miền Nam Việt Nam đó, đã làm cho tăng ni dẫn đến sự bất hòa lớn. Và đến bây giờ, sau gần 35 năm tồn tại của giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng ta chưa hàn gắn được Phật giáo ở trong nước và nước ngoài. Điều tệ hại mà chúng ta phải thừa nhận rằng những người theo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đang hành đạo ở hải ngoại quy chụp rằng đó, bất kỳ tăng ni nào đang theo giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước là cộng sản, là thầy chùa quốc gia, và các phương tiện truyền thông ở hải ngoại ta dựa vào những cái chụp mũ đó tấn công Phật giáo và làm phân hóa Phật giáo một cách rất là nghiêm trọng. Hiện nay đó, ở hải ngoại đã có một cái khuynh hướng khi người ta ghét nhau, muốn trù dập nhau, loại trừ nhau, thì chỉ cần tặng chiếc nón cối lên ngôi chùa đó, lên đầu của các tăng ni đó, là có thể vô hiệu hóa được một phần nào đó các cái tầm ảnh hưởng về hoạt động phật sự của ngôi chùa và tăng sĩ này. người ta đã sử dụng cái chống cộng như một chiêu bài để triệt hạ lẫn nhau thôi. Rất may đó, phần lớn, có thể nói trên 95% tăng ni ở trong nước theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, xin lỗi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với số lượng 47.000 người đã không phản ứng lại các cái quy chụp đó, cho nên ít nhiều là giữ được cái hòa khí, mặc dù bị chụp mũ, bị vu khống, bị xuyên tạc, bị ngộ nhận, nhưng mà tăng ni trong nước đã rất là ẩn nhẫn, không giải thích để cái mâu thuẫn xung đột giữa hai ý thức hệ chính trị của hai giáo hội chính tại Việt Nam đó, không dẫn đến một cái tình trạng làm hư nát Phật giáo Việt Nam, nhất là trong bối cảnh ở trong nước. Đặt ra cái bối cảnh như thế thì chúng ta thấy rằng là việc hoằng pháp phù hợp với cái hoàn cảnh xã hội là một nhu cầu sống còn của Phật giáo trong những cái thập niên đã qua, và là cái nhu cầu phát triển Phật giáo trong những cái thập niên sắp tới. Thực tế chứng minh mình là anh hùng, không sợ chết, không khó lắm. Chỉ cần có cái hiểu biết về vô ngã là chúng ta có thể làm được, và một chút liều mạng là chúng ta có thể làm được. Nhưng làm thế nào để tồn tại không đánh mất được Phật giáo đó, phải nói đó, nó không chỉ là cái bản lĩnh chịu đựng, mà còn là trí tuệ ứng xử nữa. Bất đồng với nhau về vấn đề này là Phật giáo đã trở thành đối lập nhau ở trong nội bộ, giữa giáo hội này với giáo hội khác, giữa ngôi chùa này với ngôi chùa khác, giữa tăng sĩ này với tăng sĩ khác, giữa Phật tử của chùa này, giáo hội này với Phật tử của chùa khác, giáo hội khác. Bốn lần hoằng pháp tại Hoa Kỳ, hai lần hoằng pháp tại Úc, bốn lần hoằng pháp tại châu Âu, mỗi lần trung bình 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Chúng tôi đã chia sẻ Phật pháp trên 150 ngôi chùa thuộc 11 giáo hội khác nhau, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Có lẽ về phương diện này, trong các tăng sĩ hoằng pháp ở hải ngoại, chúng tôi là người may mắn nhất được chấp nhận giảng pháp ở tại nhiều chùa thuộc nhiều giáo hội khác nhau, để cái quan điểm dung hòa của mình. Và khi có mặt hoằng pháp tại các chùa thuộc các giáo hội khác nhau đó, chúng tôi mới lắng nghe được những cái tiếng nói dị biệt của các tăng ni theo các trường phái giáo hội Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, nghe để thông cảm, nghe để hiểu về những cái bối cảnh của xã hội, về những cái nguyên nhân tâm lý, về những nguyên nhân xã hội dẫn đến các cái chủ trương đó. Chứ nếu mình cần phải thông cảm đi thì lúc đó chúng ta dễ dàng có cơ hội tiếp xúc được và tháo mở được phần nào đó những cái dị biệt về quan điểm và cách thức đang làm đạo ở trong nước và nước ngoài. Và không đó, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tình trạng là đấu tố lẫn nhau. Và chúng tôi thường dùng cái khái niệm phe ta đánh phe mình, rốt cuộc rồi Phật giáo chết, Phật tử bị thiệt thòi thôi. Tình trạng này đang trở nên rất nghiêm trọng ở hải ngoại cho đến thời điểm năm 2016 này. Đối với những vị kháng cự chính thể cực đoan xem các tu sĩ Phật giáo Việt Nam ở trong nước là cộng sản đó, hay là thầy chủ quốc dân đó, theo nhận xét riêng của chúng tôi, có lẽ phải mất đến 2-3 thập niên nữa khi các vị đó về cõi Phật thì cái mâu thuẫn này, nhận thức này mới kết thúc. Nó nặng nề đến thế. Cái hận thù đối với chính thể trong một cái giai đoạn lịch sử quá căng thẳng, không làm đạo được, phải bỏ nước ra đi, đã làm cho người ta dễ rơi vào tình trạng giận cá chém thớt và trút đổ cái cơn giận đó lên đầu tăng ni nào ở trong nước ra hoằng pháp ở hải ngoại, nếu có thể là làm hết tối đa vô đi. Năm 1997, khi thiền sư Thanh Từ hoằng pháp ở Hoa Kỳ, cơn bão táp chống đối đã diễn ra chưa từng thấy. Đang khi đó, trước năm 1975, mặc dù là đệ tử trưởng của trưởng lão Thích Thiện Hoa, lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hòa thượng Thích Thanh Từ chưa từng nhận và giữ một vai trò nào trong giáo hội này. Sau năm 1975, từ lúc thành lập giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981, Hòa thượng Thích Thanh Từ cho đến ngày nay cũng chưa từng giữ một chức vụ nào trong giáo hội mới này. Mà người giáo hội mới đưa hòa thượng vào thành viên hội đồng chứng minh, nhưng hòa thượng chưa từng đi học. Vì vậy khuynh hướng hành trì thì chúng ta biết rất rõ. Từ những thập niên 60 của thế kỷ 20, Hòa thượng Thích Thanh Từ theo đề nghị của Thiền sư Nhất Hạnh, hai huynh đệ kết nghĩa đã lập ra cái trường phái thiền học để làm giảm bớt cái ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông tại Việt Nam. Mà theo hai vị đó, đã làm cho đạo Phật đi vào một con đường tín ngưỡng và có khuynh hướng mê tín, làm cho hình ảnh của tu sĩ bị giảm sút ở cái nhìn của quần chúng Việt Nam. Và Thiền sư Thanh Từ, Thiền sư Nhất Hạnh là hai người chủ trương thiền theo hai con đường khác nhau. Ở trong nước, Thiền sư Thanh Từ chủ trương thiền chuyên tu. Ấy thế mà khi ra nước ngoài hoằng pháp lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, Thiền sư Thanh Từ bị chụp vào cái chiếc mũ nón cối và biểu tình rất lớn đã diễn ra ở tại California, đặc biệt là tại chùa Đức Viên do ni trưởng Đàm Lộ làm chủ trì. Rất may đó, ni trưởng này rất bản lĩnh. Gần trên dưới 500 người, trong đó có các tăng sĩ, dẫn đầu cái cuộc biểu tình, mà sư bà vẫn không hủy bỏ buổi thuyết pháp. Sau khi buổi thuyết pháp đó được thành công đó, thì nhiều Phật tử đi đến biểu tình đó, vô tình nghe được hòa thượng nói, bắt đầu vỡ lẽ ra và quay đầu quy ngưỡng hòa thượng, xin phép được quy. Từ thuật lệ cái cuộc hoằng pháp này, các hòa thượng Thanh Từ cho rằng đó là cái cuộc hoằng pháp bảo tác trong cuộc đời của hòa thượng. Sau đó hòa thượng qua thuyết pháp ở tại Úc Châu cũng gặp một cái bảo tác tương tự. Cái lý giải của những người chống hòa thượng này thế này: tại sao trong nước có các hòa thượng lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất bị quản thúc tại gia do những phát biểu ABC, đang khi hòa thượng á, chẳng những không bị quản thúc mà được đi ra nước ngoài để giảng đạo? Như vậy nếu hòa thượng không phải là cộng sản thì là gì? Cái lý luận đó rất logic. Những người xa quê hương nhiều thập niên đó mà nghe nói như thế thì thấy thích hợp lắm, cho nên người ta mới hẳn hòa thượng. Như vậy hòa thượng đã trở thành công cụ và cánh tay nối dài của cộng sản ở hải ngoại. Mà gần đây người ta ghép vào gì, thực hiện nghị quyết 36 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là hòa giải dân tộc. Sự chụp mũ có tính logic, hoàn toàn không có chân lý. Chúng tôi là nhân vật thứ hai bị biểu tình chống đói vào năm 2008. 2000 ba lần trước là không bị chống đói, nhưng mà sau khi làm tổng thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc rồi thì bắt đầu bị chống đói, và 38 hội đồng chống cộng mạnh nhất ở Hoa Kỳ cùng ký vô một cái văn bản thông cáo báo chí để chống ở trên truyền hình và chống trên các đài radio, trên các nhật báo và trên các tạp chí của người Việt Nam ở Hoa Kỳ và ở châu Âu. Lý giải của chúng tôi là vì khi cái cơn hận thù mà chưa nguôi ngoai được ở trong tâm đó, thì bất kỳ một đối vật nào, trong đó có con người, có thể trút đổ được cơn giận dữ đó là người ta sẵn sàng làm thôi. Hồi năm 91 cho đến năm 94 thì chúng tôi đã từng 4 lần dẫn đầu các cuộc biểu tình ở tại Sài Gòn chống các tờ báo và tạp chí chống phá Phật giáo Việt Nam. Nào vào giai đoạn đó là chuyện này rất nhạy cảm, nhưng mà chúng tôi làm với cái tính rất trí thức. Các tăng ni học ở tại Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh và học viện này đó tham gia đó đều ngồi thiền, chứ không có la lối, không phản đối gì hết, phải yêu cầu các tờ báo chống đối Phật giáo đó cần phải đính chính và xin lỗi. Và phần lớn chúng tôi đã thành công. Thì lúc đó ở hải ngoại có một cái luồng dư luận trong báo chí và truyền thông á, nói rằng là chúng tôi là một con cờ được dựng lên là nhằm cho thấy ở Việt Nam là có tự do ngôn luận, có các tăng sĩ trẻ đến biểu tình mà về bình an vô sự, đang khi các hòa thượng khác, nhiều vị tăng sĩ khác là bị nhốt tù. Người ta lý luận rất là logic nhưng không có chân lý. Chúng tôi chống lại cái quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam của Viện Triết Học, chống phá Phật giáo một cách kịch liệt, chống Đức Phật một cách kịch liệt, chống triết học Phật giáo chưa được thấy, mà dù nhân danh là giết về Phật giáo nhưng mà chống Phật giáo. Chúng tôi đã phản biện 10 bài với nhiều bút hiệu Phật giáo và chống báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, Tòa Soạn Thế Giới Mới do các biếm họa đường đăng coi phim xét, rồi những cái câu chuyện chống phá lý tưởng Phật giáo. Như vậy khi mà người ta đứng từ hai bối cảnh chính trị khác nhau đó, ở trong nước và nước ngoài, người ta có những cái cách lý giải rất là khác nhau, mà đó lúc người trong cuộc cảm thấy chưng hửng, mình đang làm phụng sự cho đạo nhưng mà bị lý giải rằng là trở thành chiếc bóng cối, đó là chuyện rất thường tình. Nói về chuyện cá nhân thì không hay, nhưng mà nói để nó có cái công việc cụ thể, chỉ đưa về những người khác là lúc ta không thích đó, người ta có thể phản bác mình, người ta đâu có chấp nhận mình đưa trở thành cái câu chuyện để mà phân tích đó. Và là người may mắn đi hoằng pháp từ năm 2003 ở nước ngoài, trong số các tăng sĩ từ tuổi 60 trở xuống người Việt Nam, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều giáo phái Phật giáo và cảm nhận được những điều này, những cái phức tạp, những cái khó khăn về bối cảnh chính trị và hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam, ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Do đó đó, cái việc mà hoằng pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội đó là rất quan trọng và phải lý giải một cách rất là căn cơ để tránh các ngộ nhận. Điều một, nguyên tắc chung: hình thức chuyên chở chân lý của Đức Phật có thể được uyển chuyển dưới dạng phương tiện quyền xảo, nhưng phải thể hiện được tính chính đáng và chuẩn xác, để mọi tầng lớp xã hội trong bối cảnh chính trị đó và trước đó cũng như sau đó dễ dàng tiếp nhận được và thực tập lời Phật dạy một cách có hiệu quả. Nêu ra nguyên tắc chung này đó để chúng ta không cho phép mình được quyền nắm thượng thanh bảo kiếm để gia giảm theo ý chúa chủ quan của chúng ta, mà dù quyển chuyển nhưng chúng ta phải chuyên chở được chân lý Phật chuẩn xác để người nghe nó có thể tiếp nhận được, thực tập được và trở thành Phật tử có an lạc và phúc bền lòng. Nếu chúng ta không tuân thủ nguyên tắc này đó thì việc hoằng pháp giảng kinh của chúng ta có thể đi chệch hướng và dẫn đến nhiều hậu quả, đánh mất tín đồ Phật giáo vào tay của các tôn giáo khác. Khái niệm nguyện chuyển nó cần phải được giải thích. Nguyện chuyển nhưng không được ngược lại với chân lý Phật trong kinh Đạo Pali, A Hàm và Đại Thừa. Nguyện chuyển nhưng không được phản bội lại với lý tưởng của Phật pháp. Vì đó các tăng sĩ chúng ta có thể hòa nhập xã hội nhưng không nên trở thành công cụ của một thể chế chính trị. Đó là những nguyên tắc mà chúng ta phải tuân thủ để theo đó đó cái việc quan pháp chúng ta nếu có bị chụp mũ chẳng qua chỉ là sự ngộ nhận thôi, chứ đâu phải là những hiện thực. Vì chúng ta như thế cho nên chúng ta bị đánh giá và liên vào cái dấu như thế. Điều hai, phù hợp với bối cảnh xã hội, thể chế chính trị đương đại. Nguyên tắc mà chúng ta đặt ra về sự phù hợp đó là làm thế nào để hòa hợp nhưng không hòa tan trong thể chế chính trị và bối cảnh chính trị mà chúng ta đang sống. Hòa hợp khác hoàn toàn với hòa tan. Hòa tan là đánh mất cái gốc của chính mình và mình trở thành một phần hay là toàn phần của cái thể chế chính trị đó, của cái bối cảnh xã hội đó. Còn hòa hợp á, chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc riêng của mình. Chẳng hạn như trong lớp của chúng ta có chư tăng chư ni mặc áo nâu, mặc áo lam, mặc áo vàng, đó là chúng ta hòa hợp, chúng ta không hòa tan. Nếu mà hòa tan á thì các thầy mặc áo nâu phải bỏ nâu mặc áo lam, các vị mặc áo lam phải bỏ lam mặc áo nâu, các vị nam tông và khắp sĩ phải bỏ áo màu vàng để mặc áo nâu áo lam, đó là hòa tan. Mà hòa tan là mất đi bản sắc. Đang khi cái hoằng pháp ấy, là làm sao là giữ được bản sắc chân lý của đạo Phật vốn vượt lên trên các tôn giáo còn lại. Và do đó hài hòa với các cái bối cảnh chính trị, mục đích là để chúng ta tiếp tục được tồn tại chứ không bị mất gốc. Còn đối lại với thể chế chính trị, nhất là chính trị xã hội chủ nghĩa, chúng ta chỉ giống như là những trái cóc bị chiếc xe tăng đi ngang qua thôi. Trái cóc đó sẽ trở thành tro bụi. Đọc hồi ký của những người làm công tác tôn giáo, quản trị tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn khó khăn đó, chúng ta sẽ hiểu rõ cái khái niệm trái cốc và chiếc xe tăng. Đó là cái lời hăm dọa mà những người quản lý tôn giáo lúc đó cho rằng đó, Phật giáo như trái cốc đó. Kháng cự là chúng tôi theo cái công thức châu chấu đá xe là một sự dạ dọt thôi. Và trong Phật giáo chúng ta đã có các vị tăng sĩ đi theo khuynh hướng đó. Một thiểu số ở lại trong nước cho đến bây giờ phải chịu cái thân phận bị tù đày. Có người bị tuyên án tử hình, có người tù chung thân, có người 25 năm tù, rồi có người được ăn sát, vân vân. Và số còn lại phần lớn là đi vượt biên và tiếp tục chống cộng ở hải ngoại, chống cộng theo kiểu cực đoan là không kết thúc được. Như vậy khi chúng ta giữ tinh thần hòa hợp thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ được cái truyền thống Phật pháp của mình, và người ta cho phép mình đến đâu mình hoạt động Phật sự đến đó. Và khi Hòa thượng Thích Trí Quảng được giáo hội tin tưởng giao tiếp nhận lại báo giác ngộ từ các vị cư sĩ Nguyễn Văn Hàm và Võ Đình Cường, thì lúc đó đó người ta quy chụp Hòa thượng Thích Trí Quảng là cộng sản. Tại bởi vì báo giác ngộ vào giai đoạn chuyển tiếp đó đó đưa tin về Phật giáo chỉ có nhiều nhất là 50% thôi, còn 50% là phải đưa tin về chính trị xã hội chủ nghĩa. Và giai đoạn trước Hòa thượng tiếp nhận đó thì đưa tin về Phật pháp chỉ có 10%, đưa tin về thời sự về chính trị phải là 90%. Đó là báo chí trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa thôi. Bây giờ chúng ta phải đặt ra một vấn đề: chấp nhận cái tờ báo đó để có được 10% về Phật học, hay là chúng ta không chấp nhận để chẳng có 1% nào? Dĩ nhiên nó có hai phản ứng. Phản ứng bản lĩnh theo kiểu đối kháng và lộ trừ đó, thà tôi không chấp nhận để tôi giữ bản sắc của tôi. Và giữ bản sắc đó đó thì chúng ta chẳng có tờ báo giác ngộ ngày hôm nay là được 100% về Phật học. Và dĩ nhiên trong xu thế đó đó đã có nhiều vị tăng sĩ chúng ta chọn giải pháp hòa hợp và tận dụng được cái cơ chế luật cho phép đến đâu thì mình truyền bá Phật pháp đến đó, không kháng cự lại với chính thể, vì kháng cự lại với chính thể là bất lợi. Không kháng cự không có nghĩa là đi theo. Nhưng mà hải ngoại và những người cực đoan chống đối chính trị đó, người ta cho rằng là không chống có nghĩa là đi theo. Đây là một lý luận là cùng hèn, nó không có logic chứ không có chân lý. Và từ đó nhiều nỗi hàm quan đã diễn ra với các tăng ni và các Phật tử làm đạo trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa rất là khó khăn trong những thập niên đầu. Những tăng ni trẻ ngày nay đó sinh ra và lớn lên từ thập niên 90 hoặc là thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, tức là khó hình dung được cái bối cảnh chính trị cực đoan đó khó khăn đó. Bây giờ chúng ta chỉ nhớ nó như là một ký ức thôi. Do đó chúng ta phải chọn cái chủ trương hòa hợp nhưng tuyệt đối không hòa tan. Thì phân sự truyền bá chân lý chúng ta mới có thể được thành tựu. Một nguyên tắc khác đó, chúng ta phải đưa lên thành như là một chủ trương, không đối đầu lộ trừ với thể chế chính trị, kháng cự lại Phật giáo, để không bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt là chúng ta mất cơ hội hoàn toàn, không thể nào tiếp tục truyền bá được Phật giáo. Không phải ai cũng dễ dàng nhận ra được nguyên tắc này, do vì bản lĩnh vô ngã, do vì bản lĩnh anh hùng, do vì những cái cơn giận tức, do vì những cái bức xúc tâm lý và nhiều các nguyên nhân và thái độ khác. Chúng ta hãy nhớ đến 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đã chết một cách từ từ, đã chết một cách đó là bị tách biệt. Khi giấy khởi các cái cuộc nổi loạn chống lại chính quyền của Trung Quốc vào giai đoạn có quá nhiều các bất công xã hội và có quá nhiều những cái hình thức mất tự do và nhân quyền, và cái kết cục của họ đều là những bi thảm đó. Như phim truyện người ta ca ngợi những cái tấm gương như thế, đó là hoàn toàn 100% mà sống ngoài luật pháp, nhưng mà anh hùng như thế chẳng có lợi ích một cách lâu dài. Do đó phần lớn cái khuynh hướng của lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ là không đối đầu, chấp nhận những cái nhục mạ của những người cực đoan, chấp nhận những cái quy chụp của những người thiếu thiện cảm và thiếu cái sự đồng lòng đó, để tiếp tục giữ vững được đó là ngôi nhà Phật pháp tồn tại cho đến bây giờ. Cái việc đó không phải là chuyện dễ, thách thức rất lớn. Thì trong giai đoạn này chúng ta thấy là nhà nước Việt Nam sử dụng một số vị tôn túc đã có những cái giai đoạn đi kháng chiến, và là bạn thân của những vị lãnh đạo chính trị Việt Nam lúc bấy giờ. Cái này nó cũng có hai cái quan điểm khác nhau. Còn quan điểm cho rằng là các tăng ni làm công việc như thế là trái lại với tinh thần giới luật Đạo Phật. Điều đó về giới luật là chúng ta chấp nhận được. Nhưng ở một phương diện chính trị, đặc biệt như địa chính trị của Việt Nam, nếu không làm như thế thì Phật giáo khó tồn tại. Cho nên nhiều tăng sĩ đã chọn con đường cởi áo cà sa khoác chiến bào vì mục đích yêu nước, vì mục đích yêu Phật pháp. Và cũng nhờ cái chính sách đó mà về sau này đó, khi mà những nhà lãnh đạo của Việt Nam lên làm nguyên thủ quốc gia, mà trong thời kỳ tập kết đó họ là bạn thân của các hòa thượng này, cho nên họ mới lắng nghe cái góp ý của các hòa thượng để không kết thúc Phật giáo. Vì những người có khuynh hướng đối đầu đó, người ta không chấp nhận. Và hiện nay thì giai đoạn mà các vị hòa thượng đã từng có tập kết trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hay là cuộc kháng chiến chống Pháp đó, đã về với Phật hết rồi. Còn các vị đang lãnh đạo chốt của Phật giáo Việt Nam hiện nay đó là thuộc thế hệ thứ hai sau đó, tức là không có gắn kết với cái quá trình đi tập kết, cũng không tham gia với các cái chức tước rõ ràng ở trong là quân đội, ở cái cấp như là tá hay là úy vân vân, như là cái giai đoạn của các thế hệ trước. Nhưng mà ở hải ngoại người ta vẫn tiếp tục chụp mũ thôi. Ví dụ đối với các vị hy sinh trong giai đoạn đầu đó, có quân hàm đàng hoàng, và sau khi kết thúc chiến tranh đó, các vị được đưa lên làm lãnh đạo cao nhất của Phật giáo trong nước, thì có thể chụp mũ như thế còn có thể chấp nhận được ở phương diện này phương diện khác. Nhưng mà thế hệ hiện nay đó, những vị lãnh đạo trong vòng hai thập niên qua đó thì không phải là mô tiếp các vị tôn túc đó, nhưng mà vẫn tiếp tục bị chụp mũ. Đó là cái khác biệt từ quan điểm chính trị thôi. Và điều đó nó làm cho Phật giáo Việt Nam bị phân hóa rất lớn, và cái hiệu lực hoằng pháp của Phật giáo Việt Nam đó bị giảm đi khá đáng kể. Trên tinh thần này, một nguyên tắc khác mà chúng ta cần phải nắm là phải tận dụng sự ủng hộ tối đa của các vị nguyên thủ quốc gia, dù là trong cái thể chế chính trị nào, nhất là thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa. Nếu chúng ta không đạt được cái sự hưởng ứng và ủng hộ của các quy luật quốc gia đó, Phật giáo khó có thể trở thành quốc giáo, Phật giáo khó có thể phát triển, và trong một số tình huống Phật giáo rất khó có thể tiếp tục tồn tại. Tận dụng sự ủng hộ của các quy luật quốc gia không có nghĩa là chúng ta đi theo chính thể đó. Lúc đó chúng ta biến các quy luật quốc gia trở thành các hộ pháp dưới nhiều hình thức khác nhau: ủng hộ bằng chính sách cho đất, ủng hộ bằng chính sách đó là cho mở trường, ủng hộ bằng chính sách cho tăng ni tu học, ủng hộ bằng chính sách cho truyền bá Phật pháp, ủng hộ bằng chính sách cho tạm trú, cho thường trú, vân vân. Có những giai đoạn khó khăn là gần như những thứ này không có. Vào năm 2007, lúc đó chúng tôi đã là phó tổng thư ký của VSAC Liên Hợp Quốc tại Thái Lan năm thứ hai. Và với vai trò này để chúng tôi có được cái thuận lợi vận động để đưa VSAC về Việt Nam. Chúng tôi đã giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Tâm và giáo sư Lê Bình Thác cùng vào làm thành viên, để nâng cái số thành viên của Việt Nam ở trong cái tổ chức VSAC này lên 3 người. Và sau đó bằng cái cách vận động các vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia đã về hưu và những vị nguyên thủ quốc gia vào giai đoạn đó, VSAC mới chính thức được đưa về Việt Nam. Đây là một câu chuyện dài, rất khó khăn và rất thú vị. Cụ Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người đóng vai trò rất quan trọng cho cái chính sách này. Nếu không có cụ Võ Văn Kiệt, có lẽ chúng ta sẽ không có VSAC 2008. Cụ ấy đã gọi điện thoại đi làm trực tiếp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vốn là đàn em của cụ. Và nhờ sự khai thông này đó, thì những sự lobby đối với lãnh đạo nguyên thủ lúc đó nó mới bắt đầu được mở cửa ra. Và một trong những người đóng vai trò hỗ trợ sự lobby này đó là ông Nguyễn Chính, nguyên là quyền trưởng ban tôn giáo chính phủ và là bạn thân, bạn học của giáo sư Lê Bình Thác. Nó có những cái mối liên hệ như thế là nó mới tạo ra được cái cơ hội để đưa VSAC về Việt Nam. Cuộc vận động đó nó diễn ra gần một năm trời, trải qua nhiều cuộc họp, nhiều cuộc điện đàm, nhiều văn thơ mới xong. Và VSAC năm 2008 đã mở ra cho Phật giáo ở miền Bắc một phương trời mới. Các khó khăn mà chính quyền ở các tỉnh thành tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã đối xử với Phật giáo gần như được mở cửa, được tháo mở, được kết thúc. Và các Phật sự ở Phật miền Bắc đó được rộ nở sau đó. Đó là những cái thành quả rất lớn mà VSAC đã mang lại cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước. Vì văn bản phát biểu của Chủ tịch nước có sự góp phần của chúng tôi và vụ trưởng vụ Phật giáo, thì hôm đó nó có những cái ý tưởng mà khi phát biểu truyền hình trực tiếp ở trên đài đã làm cho các quan chức lãnh đạo cấp bộ, cấp tỉnh thành, cấp quận huyện phường xã thay đổi cái nhận thức về đạo Phật. Ít nhất là phải thấy thêm cái nhận thức về giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tri thức, giá trị giáo dục của đạo Phật ngoài các cái phương diện tín ngưỡng. Và cái sự chuyển nhiệm đó theo chúng tôi là rất quan trọng. Thay đổi một não trạng và nhận thức đó, nó quan trọng hơn rất nhiều các sự thay đổi khác. Và khi não trạng được thay đổi, cái nhận thức về Phật giáo một cái sai lầm đã được thay đổi đó, thì lúc đó chính sách mới bắt đầu được cởi mở ra, được thay đổi theo. Nhưng cũng vì tham gia và đóng vai trò là người vận động đưa VSAC về Việt Nam, với vai trò là tổng thư ký, chúng tôi gặp rất nhiều các chống đối là vì thế. Bởi vì ở hải ngoại đó, người ta cho rằng là ở trong nước không có tự do tôn giáo. Dĩ nhiên là nó có những giai đoạn lịch sử, có những thập niên cái khó khăn đó là có thật, cái cáo buộc đó là có thật. Nhưng mà qua quá trình diễn biến lịch sử đó, những thay đổi ngày càng tích cực hơn, tốt đẹp hơn. Nhưng mà ở hải ngoại những người cực đoan đã không thừa nhận như thế, không chấp nhận như thế. Cho nên đó, họ có rất nhiều các cáo buộc bắt lại cho nhà nước, bắt lại cho Phật giáo Việt Nam. Cho nên khi này sắp được mở ra đó, thì những cái cuộc đấu tranh cáo buộc rằng là trong nước không có tự do tôn giáo đó, bắt đầu tự động nó mất đi các hiệu lực về niềm tin ở quần chúng. VSAC đó có đến gần 600 các phái đoàn, 1,000+ người ngoại quốc đến từ 80+ quốc gia tham dự tại Việt Nam. Đó là cái chuyện chưa từng có trong lịch sử của đất nước Việt Nam chúng ta, nhất là trong giai đoạn sau chủ nghĩa. Thì tự động đó, những cái cơn giận tức vào chính phủ đó sẽ đổ dồn lên trên những người trực tiếp tham gia vào VSAC này. Và sau cái VSAC đó thì giáo sư Lê Minh Tháp cũng được xem là cánh tay nói dài của cộng sản, chúng tôi cũng là cánh tay nói dài của cộng sản. Đó là những cáo buộc. Vì nói như thế thì chúng ta thấy là việc tận dụng sự ủng hộ của các nguyên thủ quốc gia là rất quan trọng cho việc duy trì và phát triển Phật pháp. Vấn đề là sử dụng nó như thế nào ta, vận dụng nó như thế nào ta. Còn bản chất của sự kiện đó đó không thể bị chụp mũ là tay sai hay là cánh tay đối dài của một chính thể được. Điều 3, hoằng pháp phù hợp với bản sắc văn hóa quốc gia. Nguyên tắc căn bản nhất mà chúng ta có thể dựa vào đó đi để xây dựng quy tắc này là lời dạy của Đức Phật. Khi Ngài cho phép rằng là khi đến các tiểu quốc khác trong tổng số 16 nước liên bang cộng hòa đó bây giờ, có những nơi nào đó những quy định của dân tộc của ta không phù hợp, nếu không quan trọng thì có thể tỉnh được đi, bỏ bớt đi. Ở những nơi mới nó có phát sinh những vấn đề mới thì theo đó linh hoạt thêm vào. Thì nguyên tắc này để cho thấy là chúng ta cần phải có những cái gia giảm để phù hợp với bản sắc văn hóa ở cái nước mà Phật giáo đang được truyền đến, với tư cách là một truyền thống tâm linh mới, một con đường tội giác mới, khác với cái bản sắc văn hóa gốc có sẵn trước khi đạo Phật có mặt. Do đó khi truyền bá Phật pháp tại Việt Nam, nguyên tắc mà chúng ta không thể bỏ qua là phải đề cao và đồng hành với văn hóa Việt Nam. Và điều này trong lịch sử Việt Nam đó, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn nhất định. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, chúng ta đã bị xóa sổ văn hóa bằng cái cuộc thực dân văn hóa của chính quyền Trung Quốc trải qua nhiều triều đại khác nhau. Người Trung Quốc đã xóa chữ viết của Việt Nam, xóa đi văn hóa y phục của Việt Nam, xóa đi văn hóa ẩm thực của Việt Nam, xóa đi văn hóa phong tục tập quán của Việt Nam trong suốt 10 thế kỷ này. Và họ đưa các nền văn hóa của họ, chữ viết của họ, tập tục của họ, thần linh của họ vào Việt Nam và áp đặt lên trên đời sống tinh thần của người Việt Nam. Nên trải qua 10 cái thế kỷ xâm tập văn hóa đó đó, người Việt Nam tự dưng thôi xem cái nền văn hóa của Trung Quốc là của chính mình. Đó là cái phản ứng rất là tự nhiên về cái gì tâm lý, là chúng ta được sinh ra và lớn lên trong nền văn hóa xâm thực của Trung Quốc đó, thì tự động chúng ta bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nền văn hóa này và chúng ta là một phần của văn hóa đó thôi. Tổ tiên Việt Nam bao gồm các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lãnh đạo xã hội, các nhà lãnh đạo Phật giáo đã không chấp nhận quan điểm này. Cho nên thời lý mở ra một cái phương trời cao rộng mới cho Việt Nam về phương diện văn hóa và chính trị. Lý Thế Tổ nguyên là Lý Công Uẩn, một tăng sĩ Phật giáo mồ côi, đã tạo ra một bước ngoặt mới về đô khỏi Ninh Bình, cố đô Hoa Lư vốn chỉ để phù hợp với thế phòng thủ, trở về Thăng Long nay là Hà Nội để phát triển đất nước. Và toàn bộ cái kịch bản này là do thiền sư Vàng Hạnh làm đạo diễn hết. Và cái phong trào chính trị của thời lý ảnh hưởng đến báo giáo dục, văn hóa, kinh tế, tôn giáo của Việt Nam, và nó mang được cái sắc thái văn hóa của Việt Nam. Như vậy 4 thế kỷ từ thời lý cho đến thời Trần, thế kỷ thứ 11 cho đến thế kỷ thứ 14, ảnh hưởng của nền văn hóa Việt Nam đã được đạo Phật đề cao trong đời sống xã hội, ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo đã được là hòa nhập vào trong đời sống của người Việt Nam. Đó là đỉnh vàng son nhất của thể chế chính trị tại Việt Nam trong lịch sử mấy nghìn năm dựng nước, bảo vệ nước và phát triển đất nước. Cái thời vàng son đó rất khó tái lập lại do những cái lý do khách quan. Cho nên khi chúng ta làm Phật pháp, truyền bá Phật pháp đồng hành với nền văn hóa Việt Nam đó, thì người Việt Nam với bản sắc Việt Nam dễ dàng hiểu được các cái dữ liệu đó, cách thức làm đạo đó, cách thức lý giải đó, hơn là chúng ta phải mượn lăng kính ngôn ngữ Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, phong tục tập quán Trung Quốc, thần linh Trung Quốc. Về phương diện này đó, thì hiện nay chúng tôi là người duy nhất và nói về vấn đề này nhiều nhất trong hàng trăm băng giảng, thậm chí cả ngàn băng giảng. Và đó lúc đó, khi mình đề cập sơ qua thì là không có giải thích kỹ như là ở trong cái buổi học này. Cho nên rất nhiều người đã ngộ nhận tại sao chúng tôi chống cát ở Trung Quốc. Thực tế chúng tôi không chống cát ở Trung Quốc, chúng tôi chỉ đề cao cái nền văn hóa Việt Nam và kêu gọi chúng ta là tin tưởng vào các tổ sư Việt Nam. Chúng ta cũng có chất sắc đặc biệt không thua kém gì Trung Quốc, và truyền đạo bằng cái căn tánh đó, bằng cái phù hợp với văn hóa đó, chúng ta dễ dàng thành công hơn tại nước Việt Nam. Hoàn toàn không có chống Trung Quốc, hoàn toàn không có chống các tổ Trung Quốc, hoàn toàn không chống Phật giáo Trung Quốc, mà chỉ đề cao một nền Phật giáo Việt Nam thôi. Đầu năm 2006, khi khóa 6 được thành lập tại học viện, thì chúng tôi là người đề xuất và góp phần phát họa cái khoa Phật giáo Việt Nam, để tạo cái thế đứng của Phật giáo Việt Nam trong cái lòng lịch sử Phật học tại Việt Nam. Về phương diện này, chúng ta có bài học từ Ấn Độ. Sau khi Anh Quốc rời khỏi đất nước Ấn Độ bằng cái cuộc đấu tranh bất bạo động của Gandhi, thì chính sách của nhà nước Ấn Độ đó là tất cả các trường đại học trong tổng số 400 trường đại học trên toàn quốc bắt buộc phải dạy những môn học mang tính Ấn Độ. Ví dụ như trong triết học thì phải có triết học Ấn Độ, tâm lý học thì có tâm lý học Ấn Độ, xã hội học thì có xã hội học Ấn Độ, trong vật lý học thì có vật lý học Ấn Độ, từ khoa học tự nhiên cho đến khoa học nhân văn và xã hội, môn nào cũng có một môn gắn với cái đuôi Ấn Độ đó, để tạo ra cái tính dân tộc. Và nó giảm đi dần dần và kết thúc toàn bộ những ảnh hưởng của nền giáo dục Anh trị suốt một trăm mấy chục năm ở tại Ấn Độ. Và cũng nhờ cái khuynh hướng giáo dục này mà Ấn Độ ngày nay đó không lệ thuộc kinh tế vào bất kỳ một cường quốc nào về kinh tế, bao gồm Mỹ, Nhật Bản hay là các nước ở châu Âu. Đa khi đó, đất nước Việt Nam được độc lập ở miền Bắc trước Ấn Độ 4 năm. Đến bây giờ đó, chúng ta vẫn tiếp tục lệ thuộc kinh tế của những quốc gia khác. Có lúc là chúng ta lệ thuộc vào Liên Xô, có lúc là chúng ta lệ thuộc vào Trung Quốc. Và hiện nay đó, cái nhập siêu của Việt Nam lệ thuộc vào Trung Quốc là 30% trên tổng số nhập siêu của Việt Nam. Và nếu như Trung Quốc rút 30% đó, tương đương với 1% nền kinh tế của Trung Quốc, thì toàn bộ nền kinh tế Việt Nam bị sụp đổ giống như hai tòa nhà thương mại của Mỹ này. Cái đó là rất nguy hại. Do đó đồng hành với văn hóa Việt Nam sẽ giúp chúng ta tránh được cái nô dịch văn hóa vào Trung Quốc, một quốc gia chưa bao giờ bỏ một bá quyền và thôn tính nước Việt Nam. 30 năm lịch sử tồn tại của Việt Nam cho chúng ta thấy Trung Quốc đã 66 lần xâm lăng và chiếm đóng Việt Nam rồi. Họ sẽ không bao giờ bỏ cái mộng đó đâu. Năm 74 họ chiếm được Hoàng Sa trọn vẹn, là khi Mỹ quay mặt lại với miền Nam Việt Nam. Và gần đây đó, Mỹ chiếm được một số đảo Trường Sa và quân sự hóa các cái đảo này, thì chúng ta thấy là Việt Nam gần như là bị mất dần vì sự chiếm đóng đó. Trong vòng 20-30 năm tới, có lẽ là Việt Nam sẽ dễ bị mất luôn nếu chúng ta không có chính sách mạnh dạn hơn, khôn ngoan hơn, được sự ủng hộ của toàn thế giới hơn. Và khi mà Hoàng Sa mất trọn vẹn vào Trung Quốc rồi thì cái độc lập chủ quyền của Việt Nam sẽ bị đe dọa. Vì Trường Sa, Hoàng Sa là hai cái vị thế chiến lược mà ngày xưa Trung Quốc á, các quân lên đánh á, là bị mất viện trợ, không có đường chợ, viện trợ bằng đường biển thì rất là chậm. Bây giờ có những cái điểm phút đó mà có cái căn cứ quân sự, máy bay hạ cánh được, thì chúng ta rất khó có thể bảo vệ độc lập chủ quyền của Việt Nam được. Cho nên đó, lệ thuộc vào văn hóa sẽ làm chúng ta dễ dàng chấp nhận các thứ còn lại, bao gồm kinh tế và chính trị. Như vậy, làm đạo Phật theo văn hóa Việt Nam cũng là cách thể hiện sự yêu nước, bảo vệ độc lập chủ toàn của Việt Nam đối với Trung Quốc. 5 năm trở lại đây đó, thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chủ trương rất là sáng suốt khi khích lệ và cho phép xây dựng ngôi chùa kiến trúc mỹ thuật văn hóa Việt Nam ở trên các đảo Hoàng Sa còn lại của Việt Nam. Nó để tạo được cái dấu ấn gọi là bản sắc Việt, để khẳng định cái tính chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Và để kêu đồng hành với dân Quán Việt thì chúng ta không nên sử dụng âm Hán Việt trong các nghi thức đọc tụng. Dĩ nhiên là tiếng Hán Việt đã chiếm 70% trong ngôn ngữ tiếng Việt rồi. Chúng ta nên sử dụng các Hán Việt đã được Việt hóa để người tu học Phật ở Việt Nam dễ dàng hiểu được. Hiện nay đó, trường Phật học ở miền Bắc vẫn còn sử dụng chữ Hán làm nền tảng. Các thầy ở miền Trung đó, rất giỏi chữ Hán, gần như là nghi thức đọc tụng đó, bằng âm Hán Việt hết. Ở miền Nam cũng bị ảnh hưởng như thế. Và nếu như ta không mạnh dạn đó là việc hóa các nghi thức đọc tụng á, chúng ta sẽ bị giảm dần với thanh thiếu niên đi chùa và giảm dần các cơ hội xuất gia ở họ. Phật giáo bị rơi vào tình trạng khủng hoảng nhân sự tu sĩ. Do đó phải cải cách, phải mạnh dạn. Vì ngày xưa tăng sĩ Việt Nam đọc chữ Hán dễ dàng như là đọc tiếng Việt, thì cần gì phải học tiếng Việt nữa. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta đã có Việt ngữ Latin hóa do cái tác động của chủ nghĩa thực dân Pháp và các cha cổ tại Việt Nam. Để nhất chúng ta nên sử dụng cái chữ viết này để truyền đạo trong các nghi thức đọc tụng hành trì của tu sĩ và Phật tử tại các chùa Việt Nam. Nếu không làm như thế, chúng ta rất khó có thể thành công trong Phật pháp. Một nguyên tắc khác đó là chúng ta phải lấy nền văn hóa Việt Nam làm các công cụ hữu ích giải thích nền Phật học với triết lý cao siêu và thực tiễn. Chúng ta có thể sử dụng văn hóa Việt Nam để giải thích Phật học. Văn hóa Việt Nam có những cái rất tương đồng với Phật học, chẳng hạn như văn hóa thờ tổ tiên đã có mấy nghìn năm trước khi Đạo Phật có mặt tại Việt Nam. Phật giáo có 4 trọng ân: ơn cha mẹ được đưa lên hàng đầu để loại trừ ơn thượng đế và thần linh, giúp cho người trở thành con người nhân bản, đền ơn đúng nghĩa; ơn thầy cô giáo truyền được tri thức; ơn các nhà minh quân, các quy tụ quốc gia có lòng yêu dân thương nước, và các nghĩa sĩ quên mình cho độc lập chủ quyền của dân tộc. Chúng ta nhớ ơn các đồng loại đã tạo ra các ngành lĩnh vực ngành nghề để tạo ra các giá trị gia quán trong kinh tế. Như vậy học thuyết 4 trọng ơn này nó lớn hơn rất nhiều với đạo thờ ông bà. Do đó lấy đạo thờ ông bà làm công cụ để giải thích và học thuyết tứ ân và giải thích về văn hóa Phật giáo và tình người, đảm bảo là người Việt Nam sẽ chấp nhận đạo Phật một cách rất dễ dàng và hiệu quả. Đằng khi đó đó, thì chủ giáo xem cha mẹ ông bà tổ tiên đã chết là ma quỷ, và người ta cấm thờ ma quỷ, chỉ thờ thượng đế thôi. Từ công đồng Vatican II năm 1963, Vatican thấy cái chính sách đó là thất bại, cho nên mới cho phép thờ cha mẹ ông bà trên bàn thờ. Nhưng mà mắc đến năm thập niên người ta mới làm được việc đó ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thay đổi một cái nhận thức không phải một chuyện dễ đâu. Đã có chính sách mà phải mất năm thập niên mới có thể làm được việc này. Đầu năm 1991 á, thì nhà thờ Tân Định, nơi sinh hoạt giới trẻ mạnh nhất của thành phố Hồ Chí Minh, mời ba tu sĩ Phật giáo, đó là Hòa Thượng Đạt Đạo, Hòa Thượng Thiệu Bảo và chúng tôi đến tham dự lễ báo hiếu đầu tiên ở tại nhà thờ. Lúc đó thì rất nhiều các linh mục chống cái lễ báo hiếu tại nhà thờ. Thì họ có truyền thống văn hóa này đâu, đây là văn hóa Phật giáo mà. Ngày hôm đó đó thì cái vị nhạc trưởng của nhạc lễ cũng là cái người sáng tác ra mười mấy ca khúc nhạc Du Lan Thiên Chúa, chia sẻ với mọi người trong sự ngạc nhiên rằng anh ấy xuất thân là một huynh trưởng gia đình Phật tử. Trong thời gian ở tù chung với linh mục, anh ấy đã học kinh thánh của Kitô giáo và chính thức trở thành tín hữu Kitô giáo. Và anh ấy lấy cái văn hóa báo hiếu của Phật giáo để làm nền tảng truyền bá cho sự tin giáo. Cho đến thời điểm hiện nay năm 2016, tức là sau 25 năm thực hiện chính sách này đó, thì nhà thờ Tân Định đã có được 50 đĩa nhạc Vu Lan Thiên Chúa giáo đó. Quý vị cũng tin thì đến nhà thờ này mà mua để tham khảo. Trong số đó thì có một linh mục tên là Nguyễn Sang, ca rất hay, và ông cũng là cái nhạc sĩ để sáng tác nhạc Thiên Chúa giáo và ca các nhạc Thiên Chúa giáo theo cái phong cách mới, và nó có nhiều cái dữ liệu Phật học ở trong đó. Công đồng Vatican II, nhất là từ thời điểm năm 1991 cho phép á, là sử dụng các dữ liệu văn hóa ở tại bản địa để làm công cụ truyền bá nền thần học của họ. Đang khi văn hóa Phật giáo rất gần với văn hóa Việt Nam và hỗ trợ cho nền văn hóa Việt Nam được tồn tại và phát triển mạnh. Cái đó là lợi thế mà Phật giáo có, đang khi các tôn giáo ngoại này không có được. Mà nếu chúng ta đánh mất cái tính công cụ này đó, chúng ta sẽ khó rất thành công, khó thành công trong việc làm đạo. Văn hóa Việt thì rất là rộng, bao gồm mà phong tục tập quán, kiến trúc mỹ thuật, văn học, văn văn, nó rất nhiều phương diện. Văn hóa bảo diễn, văn hóa nghệ thuật cần phải được sử dụng để truyền bá Phật học, và do đó Phật giáo tại Việt Nam phải thấm nhuần các nền tảng văn hóa này. Thì hiện nay đó, chúng ta thấy là chùa chiền Việt Nam đó mà bị ảnh hưởng theo chùa Trung Quốc, chùa Đài Loan, chùa Tây Tạng, chùa Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, nơi mà các vị đó đã từng có cơ hội du học và tham khảo. Chúng ta bị mất dần cái khuynh hướng văn hóa Việt Nam tại các ngôi chùa Việt Nam. Ở đây không hề phê phán bất cứ ai, mà đang nói về một cái thực trạng mà về tính tiếp nối văn hóa chúng ta chưa làm được trọn vẹn, chúng ta bị mất dần cái yếu tố đó. Đồng thời chúng ta phải mạnh dạn lấy nền văn học Việt Nam làm công cụ để giải thích Phật học. Văn học Việt Nam là có văn học dân gian, văn học truyền miệng, văn học thi ca, văn học truyện và nhiều loại hình văn học khác. Khi giải thích Phật học, khi viết sách Phật học, khi truyền bá Phật học, mà nếu chúng ta nắm vững những cái kiến thức này để lý giải, để từ đó dẫn dắt cho người ta dễ dàng từ việc hiểu nền văn học Việt Nam cho đến hiểu được đạo Phật, chúng ta dễ dàng thành công. Hình ảnh của Phật giáo qua ông Bụt đã có mặt ở trong văn học dân gian Việt Nam. Các tư tưởng triết học Phật giáo về vô thường, vô ngã, nhân quả, dương thể đã có trong các câu ca dao Việt Nam. Đó là người Việt Nam đã tình nguyện chấp nhận và sử dụng nền văn triết của đạo Phật rồi. Đó là lợi thế. Vấn đề còn lại là chúng ta phải sử dụng những cái câu ca dao, tục ngữ, thi ca, rồi văn học để giải thích Phật giáo. Chúng ta dễ dàng giúp cho người tìm hiểu Phật giáo hiểu được đạo Phật. Về phương diện kiến trúc ấy, thì chúng ta phải lấy kiến trúc mỹ thuật Việt Nam để xây dựng chùa và làm cho người Việt Nam chấp nhận được đạo Phật dễ dàng hơn. Do đó các hoa văn họa tiết phải mang tính thuần Việt. Hiện nay vào chùa Việt Nam ở miền Bắc, miền Trung, bản chùa là chữ Hán, câu đối chùa là chữ Hán. Người ngoại quốc biết tiếng Trung Hoa vào các ngôi chùa bằng chữ Hán này có cảm giác là đang du lịch các chùa Tàu tại Việt Nam. Ngoài các chùa đã được vào di tích văn hóa cấp tỉnh thành, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt, chúng ta phải giữ theo luật di sản và luật di tích. Còn các ngôi chùa không thuộc về cái nhóm di tích về di sản đó, chúng ta được quyền sử dụng ngôn ngữ thuần Việt và phải nên làm như thế thôi. Chùa Quán Sứ, các tổ cải cách đã dùng câu đó và mọi thứ bằng tiếng Việt. Và khi xây dựng chùa Vĩnh Nghiêm, đặt cái cơ sở chùa miền Bắc tại Việt Nam đầu tiên, thì các tổ khai sáng của người miền Bắc này cũng đã dùng các câu đối Việt và chữ Việt. Đa khi rất nhiều chùa lại tiếp tục tình nguyện làm câu đổi bằng chữ Hán, bản biểu bằng chữ Hán cho sang. Có ai hiểu gì, được cái gì đâu mà sang. Tăng ni mà không học Phật học, không học chữ Hán cũng chẳng hiểu được, huống hồ là Phật tử. Chúng ta thử đi khắp thế giới, có chùa Trung Quốc nào để bản hiệu và câu đối bằng tiếng Việt không? Có chùa Nhật nào, chùa Tây Tạng nào hay bất cứ một quốc gia nào sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt mình để truyền bá đạo của họ, đạo Phật của họ? Không có. Chỉ có Việt Nam mắc khóc thôi. Vì Việt Nam xính hoại, quan niệm hoại là xịn đó, nó phát xuất từ cái mặc cảm tự ti dân tộc. Nó là cái tâm lý phổ quát của những nước nghèo, những nước đã từng bị thuộc địa và nô lệ. Bây giờ chúng ta đã độc lập chủ quyền nè, chúng ta phải xóa sổ cái não trạng mặc cảm tự ti dân tộc đó. Nước Việt Nam chưa từng là nhỏ bé. Dân số Việt Nam 90 triệu bằng đến mười mấy quốc gia ở châu Âu gộp lại. Diện tích Việt Nam lớn hơn nhiều quốc gia ở châu Âu gộp lại. Không có nhỏ, không có bé. Người Việt Nam có thể lùn, nhưng mà chất xám Việt Nam không có kém. Và do đó văn hóa Việt Nam rất đặc sắc. Hiện nay đó, Việt Nam mỗi năm thu hút được 5 triệu du khách quốc tế và hai mấy triệu du khách ở trong nước tham quan. Và du khách quốc tế đến Việt Nam là vì cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Văn hóa đó đã bị mất đi khá nhiều trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Hai năm trở lại đây đó, thì nhà nước mới điều chỉnh lại cái này và phục hồi lại nó. Chứ nếu mà không phục hồi là mất hết, thì còn gì là Việt Nam nữa. Do đó các tu sĩ, các nhà Phật học, các nhà Phật pháp phải là những người đi tiên phong trong việc giữ gìn nền văn hóa Việt Nam qua việc hoàn thiện Phật pháp. Điều 4, hoằng pháp phù hợp với hoàn cảnh của ba miền Bắc, Trung và Nam. Cái nguyên tắc này nó về nguyên lý đó, nó hơi ngược lại với cái bản sắc Phật pháp chung. Thì mỗi miền nó có một cái bản sắc văn hóa riêng. Thì mình phù hợp và giữ trung thành với văn hóa Việt Nam, cho mình sinh ra lớn ở Việt Nam, thì khi ra làm đạo ở miền Bắc là chúng ta khó thành công được lắm. Thì cái cách suy nghĩ, cách làm đạo, cách truyền đạo, cách giải thích Phật pháp, cách thờ phượng, cách tụng niệm ở miền Bắc khác hoàn toàn ở miền Trung và khác hoàn toàn ở miền Nam. Trong hai tuần liên qua đó thì có nhiều tăng ni, nhất là tăng ni trẻ nhiệt huyết tình nguyện xung phong ra làm đạo miền Bắc, sau vài năm cuốn gói bỏ chạy là bởi vì không hiểu được bản sắc văn hóa ở tại đây. Và khi mình chưa bước chân ráo, chưa đứng vững được mà đi đã phá mê tín dị đoan, thì đầu tiên người ta trục xuất mình trước đảng. Do đó chúng ta phải thể hiện sự tôn trọng tính đặc thù của văn hóa miền Bắc và văn hóa của Phật giáo miền Bắc. Các ngôi chùa của miền Bắc á, thì có yếu tố đa thần giáo, ta thờ một số vị thần ở trong á, chánh địa Phật, thờ các thần của Nho giáo, thờ các thần hoàng dân tộc, các anh hùng dân tộc, thờ mẫu, tức là dân quan gốc của Việt Nam trước khi đạo Phật đến. Nếu không làm như thế đó, thì người chúng sẽ không đến trường. Người ta đã mê văn hóa là đạo thờ mẫu hơn là văn hóa thờ Phật. Chính vì thế mà từ xa xưa đến các cổ chúng ta rất là tinh ý ở chỗ là gì? Ngôi chùa nào ở miền Bắc cũng được xây kế cạnh cái đền. Đền là để thờ thần. Thờ thần á, bản chất là đạo Nho. Và ý thức hệ đó là chính trị, đỉnh cao nhất là chủ nghĩa anh hùng dân tộc. Đền thờ thần đó thì thu hút giới đàn ông đến sinh hoạt. Còn chùa chùa của Phật giáo thì thu hút giới phụ nữ và giới bình dân. Và đình đền đó và chùa cách nhau có cái dách thôi. Thậm chí có nhiều nơi chia sẻ chung một cái dách. Cái văn hóa đó nó hòa quyện qua cái chủ trương Tam giáo đồng nguyên. Tam giáo đồng nguyên là chủ trương của Trung Quốc khi mà xâm lăng Việt Nam, giới thiệu hai nền tôn giáo mới của họ cho người Việt Nam chấp nhận, đó là đạo Nho và đạo Lão. Thì họ phải chủ trương Nho Thích Lão đồng nguyên có cùng nguồn gốc. Thực tế đạo Phật không cùng nguồn gốc với đạo Nho, không cùng nguồn gốc với đạo Lão. Chủ trương này chỉ có lệ cho chính sách thực dân văn hóa và tôn giáo của Trung Quốc thôi, hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam. Nhưng mà với thân phận của một đất nước bị đô hộ, chúng ta không có cách nào khác là phải chấp nhận thôi. Đạo Nho đó thì tôn thờ Thượng Đế và chủ nghĩa định mệnh số phận, vốn là cái mà đạo Phật tống khứ đi, chống chọi lại. Đạo Lão đó thì trường sinh bất tử và tu luyện trên núi xa lánh xã hội, vốn ngược lại với chủ nghĩa nhân bản và nhập thế của đạo Phật. Và đạo Phật cho rằng là mọi thứ là vô thường. Như vậy là về bản chất triết học và tôn giáo, đạo Nho đạo Lão không thể nào ngang bằng với đạo Phật được. Nhưng mà chúng ta phải bất đắc dĩ chấp nhận cùng nguồn gốc với đạo Phật để tiếp tục được tồn tại. Nhưng mà trong giai đoạn hiện tại, chúng ta không nên tiếp tục chủ trương tăng giáo đồng nguyên, vì cái đó là bất lợi cho Phật giáo. Thì đó là một cái công cụ để mà thực dân xâm lược về văn hóa và tôn giáo tại Việt Nam của Trung Quốc thôi. Tuy nhiên, đã trải qua trên dưới 2000 năm, văn hóa đặc thù ở Phật giáo miền Bắc đó, nó gắn liền với cái văn hóa dân gian của Việt Nam và văn hóa Nho giáo. Do đó phải mạnh dạn giữ lại một số phần nào đó ở trong một bối cảnh nhất định nào đó, và biết sự tôn trọng này chúng ta mới có thể tồn tại được ở miền Bắc và làm đạo thành công ở miền Bắc. Ở Bắc Trung Bộ đó thì dưới sự lãnh đạo của nhiều hòa thượng khác nhau, chẳng hạn như Hà Tĩnh thì hòa thượng Bảo Nghiêm với tư cách là trưởng ban hoàng pháp thì hòa thượng rất là thoát. Chùa Tượng Sơn đó là di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia do Hải Thượng Lãn Ông Lê Hậu Trác xây dựng và làm đạo bốc thuốc cho thuốc miễn phí 20 mấy năm cuối đời của ông tại đây. Thì chúng tôi được bổ nhiệm làm trụ trì vào năm 2003. Thì khi tiếp nhận đó, cái cách thờ phượng của ngôi chùa này đó là đúng 100% của miền Bắc. Rồi chúng tôi đã khéo léo thay đổi 100% và thờ phượng theo miền Nam. Thì rất may đó, trước khi giao lại cho Phật giáo đó, thì ngôi chùa này nó trực thuộc cái quyền quản lý của Bộ Y tế. Và sau khi xây dựng xong, trước khi khánh thành đó, chúng tôi đã làm việc tư tưởng vận động một số thứ trưởng Bộ Y tế và cái người trực tiếp điều hành cái công trình trùng tu ngôi chùa này đó hoan hỷ với cái cách thờ phượng theo văn hóa của miền Nam, để cái không gian chùa còn chỗ cho các Phật tử vào lễ bái. Còn thờ phượng theo cách miền Bắc đó thì cái chùa Tượng Sơn sẽ không còn chỗ cho quá 30 người vào. Đó là khéo léo mà, khéo léo vận dụng thì chúng ta có thể đạt được một số cái sự đồng thuận là không bị chống đối. Còn nếu như mà không có được cái tổ duyên đó đó, thay đổi cái tính đặc thù miền Bắc đó, là rất khó có thể tồn tại, nói chi là phát triển. Tương tự, khi làm đạo ở miền Trung, chúng ta cũng phải tôn trọng một số đặc thù văn hóa Phật giáo miền Trung. Làm đạo ở miền Nam, chúng ta phải tôn trọng tính đặc thù của Phật giáo và văn hóa Phật giáo ở miền Nam. Tính đặc thù này đó là cần phải được tuân thủ. Rồi chúng ta khéo léo thay đổi mỗi ngày chút, mưa dầm thấm đất, chứ đừng có làm liền người ta bị sốc. Hiện nay đó, 20 tăng ni vào miền Nam học từ năm 1988, khóa cao cấp Phật học khóa 2 đã đưa cái văn hóa ăn chay trường của Phật giáo Đại Thừa nói chung và Phật giáo miền Nam nói riêng ra miền Bắc. Và các chùa được các thượng tọa và ni sư của đợt này đó đã truyền bá văn hóa ăn chay. Đó là cái sự thay đổi dần cái văn hóa ẩm thực miền Bắc. Và nhiều tăng ni khác ảnh hưởng theo 20 tăng ni này cũng bắt đầu ăn chay. Chứ ở miền Bắc đâu phải là dễ mà ăn chay được. Năm 1991, Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ 3, chúng tôi làm trưởng nhóm trang trí đại hội đó, thì đi tìm một cái quán cơm chay không có, rất là khó. Bởi bây giờ ở miền Bắc đã có mười mấy cái tiệm cơm chay rồi, dần dần cái văn hóa đó được chấp nhận. Nó phải mất đến vài thập niên để cho toàn tăng ni miền Bắc ăn chay trường đó, chúng ta phải mất thêm vài chục năm kế tiếp nữa. Thì trong lúc mà chưa đạt được cái nhu cầu đó đó, thì chúng ta phải tôn trọng tính đặc thù. Cho nên Đại hội Phật giáo toàn quốc á, luôn luôn có hai nhà ăn, một nhà ăn chay, một nhà ăn mặn. Các sư theo hệ phái Nam truyền hay là Khmer, và một số tăng ni miền Bắc á, thì vào cái chai đường ăn mặn đó để ăn tam tịnh dục. Còn các tăng ni còn lại đó, vào cái chai đường ăn chay, phải tôn trọng tính đặc thù này thôi. Còn ở Việt Nam, chúng ta còn có thêm dân tộc Khmer chiếm 10.000 tăng ở các đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta cũng phải tôn trọng cái văn hóa đặc thù này. Ngoài cái văn hóa đặc thù của Phật giáo Nguyên Thủy, còn có văn hóa đặc thù của Campuchia. Và giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, qua cái chủ trương hòa hợp các giáo phái, đã cho phép giữ lại các tính đặc thù đó trong sinh hoạt tu học. Cho nên các cái giới đàn tại Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì gồm có giới tử của Bắc Tông là chính, cho đến có giới tử của Nam Tông và giới tử khắc sĩ. Thì việc truyền giới đó được đưa về các cái giới đường, giới trường mà do lãnh đạo của Phật giáo Nam truyền và khắc sĩ là quyết. Còn hành chánh lễ khai mạc, lễ bế mạc đó làm chung đó, tại giới trường chính thôi. Đó là cái sự rất linh hoạt và tôn trọng tính đặc thù của văn hóa Bắc Trung Nam và văn hóa hệ phái Phật giáo. Chứ bằng không đó, chúng ta dễ dàng va chạm nhau, đấu khẩu nhau và lỗi trường nhau. Cái đó làm cho Phật giáo bị mất sức mạnh. Điều 5, hoằng pháp phù hợp với địa bàn làm đạo. Khái niệm địa bàn đó thì chúng tôi sử dụng chỉ cho các cái vùng địa dư, vùng địa lý nơi mà có các trường phái Phật giáo đã từng tồn tại hoặc đang tồn tại và phát triển mạnh. Nó nhỏ hơn cái tính vùng miền và toàn quốc gia. Địa bàn làm đạo gồm có, trước nhất là về địa bàn dân tộc. Chúng ta phải xác định rõ là mình đang hoằng pháp cho người Kinh hay là cho các dân tộc thiểu số. Trong đó có dân tộc Khmer, dân tộc Hoa và nhiều dân tộc thiểu số của Việt Nam ở các cái vùng cao nguyên. Hoằng pháp cho người Kinh chiếm đại đa số, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Hoằng pháp cho người Khmer phải dùng tiếng Khmer. Hoằng pháp cho dân tộc thiểu số phải dùng các phương ngữ này. Nhưng rất tiếc hiện nay đó, chúng ta chưa có các nghi thức đọc tụng, chưa có các băng giảng bằng tiếng dân tộc. Chúng ta thua xa Tin Lành và Thiên Chúa Giáo về phương diện này. Có quá ít các tăng ni tình nguyện học và phương ngữ bản địa, để truyền bá Phật giáo một cách rộng rãi hơn. Và do vậy chúng ta đã vô tình cúng dường không đốt nhang các cái vùng cao nguyên Tây Nguyên cho những người tin lành truyền đạo, rất thành công và hiệu quả. Do đó các bạn người trẻ đó có tâm tâm nguyện lớn, lý tưởng lớn, nên tình nguyện ngoài tiếng Anh, tiếng Hoa, các cái cổ ngữ Phật học, nên học thêm những cái ngôn ngữ dân tộc thiểu số để chúng ta dịch thuật kinh sách hoặc là làm dưới dạng sách nói, vì người dân tộc phần lớn là không đọc chữ được, nhưng mà họ nghe thì rất là giỏi, để là giúp cho họ có cơ hội trở thành là Phật tử thuần thành. Về địa bàn nó còn liên hệ đến truyền thống gia đình, có những gia đình nó thuộc về truyền thống Phật giáo nội từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhất là ở miền Trung và miền Bắc. Ở miền Nam thì quá tự do, cho nên chúng ta thiếu cái truyền thống văn hóa nội về Phật giáo. Chúng ta cũng có những gia đình tăng tầm về Phật giáo, tức là vợ chồng có gốc tôn giáo khác, do hôn nhân, do giác ngộ chân lý đã trở thành các Phật tử tự nguyện. Chúng ta cũng có những người yêu quý mến đạo Phật, sống trong bối cảnh xã hội chủ nghĩa, bị nhòi sọ tư tưởng tôn giáo đạo Đức Thiện, cho nên rất khó tiếp cận đạo Phật. Chúng ta cũng sống chung với 5% dân số Việt Nam là vô thần. Chúng ta sống chung với mấy chục phần trăm dân số Việt Nam theo đạo thờ ông bà. Và do vậy cách thức làm đạo đó phải phù hợp với cái tình cảm, nhận thức, lối sống, phong tục tập quán của từng cái nhóm người Phật giáo nội, Phật giáo tăng tòng, yêu quý mến đạo Phật, vô thần và những người theo đạo thờ ông bà, thì mới có thể làm đạo và hoằng pháp thành công được. Về địa bàn cư trú đó, chúng ta cần phải thấy rõ đó là cái nhóm đối tượng được chúng ta hướng đến giúp đỡ họ trở thành Phật tử là sống tập trung hay là sống ở những nơi tản mạn, họ cư trú ở nội thành hay là ngoại thành, họ ở tỉnh lỵ hay là thôn quê, họ ở đồng bằng hay là thượng du. Vì cái não trạng văn hóa, kiến thức, phong tục, tập quán ở các cái địa bàn cư trú này đó là hoàn toàn khác nhau. Tăng ni nào đã từng sống lâu năm ở tại thành phố Hồ Chí Minh và giữa thành phố lớn, rất khó làm đạo thành công khi về dùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên. Vì ở đây nó quá khó khăn đi. Là nếu như chúng ta vẫn làm đạo theo cái cách ở tại Sài Gòn, chúng ta không thành công được. Tăng ni ở tại dùng sâu, dùng xa, dùng cao nguyên á, phải hài hòa, phải bình dân, giản dị, chánh pháp, chân thành, phải năng động, phải tinh tấn thì mới có thể độ được họ. Làm đạo tại đây không phải chỉ là chất xám công sức nữa, mà còn ngay cả phải bao gồm được tỉnh tài. Nhiều người ta nghèo lắm, không có tiền để cúng, mà bắt họ cúng là họ không đi chùa nữa. Cho nên phải nắm được cái bản sắc và căn tính của con người ở các cái vùng địa bàn cư trú khác nhau và làm đạo cách phù hợp thì mới thành công. Điều 6, hoằng pháp phù hợp với chủ trương đoàn kết tôn giáo. Đây là vấn đề rất nhạy cảm. Về bản chất, đạo Phật là tôn giáo vô thần, con đường minh trí tuệ giác. Các tôn giáo còn lại chỉ là 3 nhóm. Nhóm nhất thần, tức là thừa nhận vai trò toàn năng, toàn bi, toàn trí và sáng thế của Thượng Đế. Nhóm tôn giáo đa thần, hoàng thượng đế còn thừa nhận các thần linh khác, Bà La Môn giáo tôn thờ trên 360.000 thần linh, đó là tôn giáo đa thần lớn nhất trên toàn cầu, và tín ngưỡng nhân gian và bái Phật phái, tức là những cái tín ngưỡng mê tín dị đoan tập tục dân gian về tôn giáo. Nó chưa mạnh để hình thành một tôn giáo, nhưng nó là những giáo phái tôn giáo nhỏ và những trường phái tôn giáo mới. Điều ảnh hưởng ít nhiều của đạo nhất thần và đạo đa thần đó. Bây giờ đó, khi truyền đạo, nếu mình mà thẳng thắn đó truyền bá một cái đạo Phật chân chính thì chúng ta rất dễ va chạm các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng tôn giáo dân gian. Và khi bị vướng phải những cái mâu thuẫn này đó, chúng ta sẽ bị tấn công một cách rất là kịch liệt. Do đó nguyên tắc đầu tiên đó là khi hoằng pháp, chúng ta không đi ngược lại chủ trương của giáo hội Phật giáo Việt Nam. về việc đoàn kết các tôn giáo khác. Đoàn kết có nghĩa là gì? Chúng ta hài hòa với họ, mặc dù chúng ta khác với họ, không chấp nhận họ, nhưng chúng ta đừng chống trái với họ. Vì chống trái với họ đó là đang chống trái lại với cái chủ trương của giáo hội mình. Và hơn nữa, chính sách của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là muốn các tôn giáo đoàn kết, vì họ thấy rất rõ cái cuộc bất hòa tôn giáo vào năm 63 phát xuất từ Thiên Chúa giáo muốn xóa Phật giáo ra khỏi bản đồ chính trị tôn giáo văn hóa của Việt Nam. Từ đó dẫn đến cái bất ổn chính thể, và chính thể Ngô Đình Diệm đã bị sụp đổ vì chính sách chủ trương sai lầm này. Cho nên chủ trương của nhà nước xã hội chủ nghĩa là các tôn giáo hòa hợp, họ khích lệ đến ngày Phật đản, các linh mục, các giáo sĩ, các tôn giáo khác phải đến chúc mừng Phật đản. Đến Noel, họ khích lệ lãnh đạo Phật giáo đến chúc mừng Noel. Và tương tự đối với cao đài hoàn hảo văn văn, đó là chủ trương của nhà nước bằng luật. Và giáo hội chúng ta rất là thiệp thế trong việc đưa ra cái chủ trương hài hòa này để tránh những cái mâu thuẫn xung đột tôn giáo, vì mâu thuẫn xung đột tôn giáo có thể dẫn đến các hình thức chiến tranh bạo lực và vũ trang như chúng ta từng thấy ở phương Tây, giữa Thiên Chúa giáo và Tin Lành, giữa Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, giữa các giáo phái của Tin Lành, vân vân. Vào năm 2013 thì những người theo Phật giáo Hòa Hảo đã biểu tình lớn đối với học viện chúng ta, và biểu tình dai dẳng tại văn phòng 2 của giáo hội, yêu cầu tước văn bằng của Đại đức Thích Thiện Huệ, vì theo họ đó luận văn tốt nghiệp cử nhân Phật học của Đại đức Thiện Huệ cho khóa 4 là va chạm một cách trực tiếp và rất nặng nề đối với giáo chủ của Phật giáo Hòa Hảo là ông Quỳnh Phú Sổ. Và cái mâu thuẫn này đó đã kéo dài gần 2 năm mới có thể kết thúc được. Mặc dù Phật giáo Hòa Hảo là phát xuất từ Phật giáo và tồn tại phát triển ở miền Nam Việt Nam, hiện nay đó họ đã có trên 1,5 triệu tín đồ, đang khi Phật giáo toàn quốc chúng ta chỉ có 6,8 triệu tín đồ trên toàn quốc thôi, theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam 1/4/2009. Và những người truyền bá Phật giáo Hòa Hảo, tức là các đạo huynh và những tín đồ của giáo phái này đó, người ta cảm thấy rất khó chịu và thậm chí là chống đối cực đoan bất kỳ một tăng ni nào đụng đến họ, đụng đến giáo chủ của họ, đụng đến cách tu tập và truyền đạo của họ. Đang khi trong sấm giảng có 10 câu đụng đến tăng sĩ Phật giáo thì họ thấy rất bình thường. Bắt đầu từ cái câu thầy chùa như thể ghi sơn, rồi lũ ác băng vân vân, thì họ thấy bình thường thôi. Nhưng mà khi chúng ta có một cái sơ suất nào đó đụng tới thôi là bị gây áp lực rồi. Thì đó là một cái ví dụ giữa các giáo phái của Phật giáo thôi đã còn có những cái căng thẳng như thế, huống hồ là các tôn giáo khác có khuynh hướng thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan hoàn toàn khác với Phật giáo của chúng ta. Cho nên nếu không chủ trương hài hòa tôn giáo đó, thì cái việc mà chúng ta đối đầu với các tôn giáo không đã trở nên mỏi mệt rồi. Khi thuyết giảng cho gần 1,000 tăng ni khóa bồi dưỡng hoằng pháp ở tại Tây Nguyên, ở tỉnh Đắk Lắk cách đây vài năm, chúng tôi có nói một cái câu như thế này thôi: Phật tử của chùa A đi vào chùa B, Phật tử của thầy A, sư cô A quy y theo thầy B, sư cô B, Phật tử của giáo hội A đi theo giáo hội Phật giáo B, không sao hết, dù sao họ vẫn tiếp tục là Phật tử. Nhưng để Phật tử chúng ta trở thành tín đồ của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, cao đài và hòa hảo là tiêu đề. Chỉ có một cái câu nhận xét như thế thôi, chúng tôi đã bị chống đối kịch liệt, nhắn tin điện tử rồi ám sát, rồi là đụng xe, rồi phun thuốc độc, gần như ngày nào cũng nhận được những nhắn tin khủng bố đó. Chứ một cái câu nói đơn giản như thế thôi, đó là cái kinh nghiệm của tự thân. Và cách đây vài năm khi chúng tôi chia sẻ hai buổi tại trường hạ chùa Phật Quang, tỉnh Kiên Giang cho trên 100 tăng ni của tỉnh này, với chủ đề đó là phương pháp cải đạo của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, chúng tôi đã bị tấn công kịch liệt đủ các hình thức khác nhau, khủng bố cũng có, hâm dọa cũng có. Nêu những cái trường hợp như thế để chúng ta thấy rằng là việc mà va chạm với các tôn giáo đó nó không có lợi ích gì đối với chúng ta. Không phải là chúng ta sợ hãi, thiếu bản lĩnh, thiếu dũng khí, thiếu trí tuệ, nhưng mà vì cái mục tiêu hoằng pháp lợi lạc cho đại số đông, chúng ta phải hạn chế những cái tình trạng dầu chỉ là vô tình tạo đến những hiểu lầm và mâu thuẫn thôi, huống hồ là có chủ trương và cố ý. Đức Đạt Lai Lạt Ma và Thiền sư Nhất Hạnh là hai nhà lãnh tụ Phật giáo thế giới rất sáng suốt và mềm mỏng về hòa hợp tôn giáo ở phương Tây, và nhờ đó đó mà hai ngày này mới có cơ hội đó độ được rất nhiều người gian cắt. Đức Đạt Lai Lạt Ma đi tới đâu cũng ca ngợi hòa hợp tôn giáo hết, chưa bao giờ có một phát biểu gì đối lập lời các tôn giáo khác. Ngài nói rất khéo và tiếp xúc với các giáo hoàng, với các hồng y, với các bậc thượng phụ, các lãnh đạo các tôn giáo khác. Ngài rất cởi mở, chân thành, tự nhiên, thông dong tự tại. Thiền sư Nhất Hạnh thì khéo léo theo một cách khác, bằng văn học, trong khi ra đề tác phẩm Chúa và Phật là hai anh em. Đến ngày Noel đó thì các trung tâm của làng Mai tổ chức Noel bình thường, nhưng mà nội dung là Phật giáo. Đó là những sự hài hòa về tôn giáo rất khéo. Và cái nhạc thiền, nhạc đạo của làng Mai đó, cho thực tế là lấy cái khung sườn của nhạc lễ Thiên Chúa Giáo và Tin Lành giáo phương Tây. Vì người ta đã nghiện cái nền nhạc lễ này mấy chục thế kỷ rồi, đưa một cái nền nhạc lễ của Việt Nam vào để truyền bá nhạc Phật giáo là không thành công ở phương Tây được. Cho nên cái điều nhạc thiền của Thiền sư Nhất Hạnh đó, nó nhẹ nhàng, nó gần với hình với cái văn hóa phương Tây này. Đó cũng là cách hài hòa tôn giáo. Và những người có bối cảnh tôn giáo khác khi đến mà nghe Thiền sư Nhất Hạnh giảng mới dễ dàng chấp nhận được Thiền sư Nhất Hạnh. Đó là cái khéo léo thôi. Hòa hợp tôn giáo là để giúp cho Phật giáo được truyền bá hiệu quả hơn. Chúng ta phải nhớ điều này, chứ đừng có sợ là hòa hợp tôn giáo là mình thừa nhận cái giá trị triết học tôn giáo khác đó là ngang bằng với đạo Phật. Vấn đề đạo Phật cao hơn các tôn giáo khác hay là ngang bằng với tôn giáo khác nó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta làm đạo có thành công hay không, và giúp được nhiều người mở mắt tự giác hay không. Dĩ nhiên hài hòa có nghĩa là chúng ta hạ thấp đạo Phật xuống để ngang bằng với các tôn giáo khác, cái đó là tối kỵ. Vào năm 91 và 92 gì đó, Đức Đại Lạt Ma đã được mời vào giáo đường Thánh Peter ở Vatican, giảng gần một tháng trời về kinh thánh Tăng Ước của Kitô giáo. Và những bài giảng đó đã được biên tập thành một quyển sách, trước nhất là bằng tiếng Anh và sau đó dịch ra hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Và các nhà thành học, các linh mục bắt buộc phải đọc tác phẩm này để mở thêm cái tầm nhìn mới, cái cách lý giải mới về kinh thánh. Họ rất là mạnh dạn để học thêm những cái mới để làm giàu và phong phú cho đạo Thiên Chúa. Năm 94 chúng tôi được mời thuyết trình tại Trung tâm Đoàn kết Công giáo yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh mấy lần. Năm 91 được mời tham gia hội thảo vài lần của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, và nhất là đề nghị phản biện về cái quyển làm thần học theo phong cách châu Á của một sư Tống Trường Thịnh. Thì lúc đó chúng tôi mới có 23 tuổi, 24 tuổi, đã được đại diện và dành cho một buổi 4 tiếng đồng hồ để phản biện cái phương pháp làm thần học theo phong cách châu Á. Thì họ muốn lắng nghe cái cách nhìn nhận của một người Phật giáo về cái phương pháp mới này. Họ rất kiên nhẫn để lắng nghe phản biện, vì phản biện là đối nghịch lại mà. Họ nghe là họ rút kinh nghiệm. Và ngày nay cái phương pháp làm đạo theo phương cách châu Á đó đã rất thành công sau 2 thập niên ứng dụng tại Việt Nam và tại châu Á. Đang khi thì các tăng sĩ Phật giáo Việt Nam chúng ta đó gần như vẫn giới hạn mình ở trong chùa. Một số ít mạnh dạn đi học các cái trường đạo bên ngoài đời để hiểu thêm về triết học và tôn giáo học. Đang khi tại các cái đại chủ viện đào tạo linh mục đó, thì họ đã có 3 môn giảng dạy về Phật học này: triết học Phật giáo Ấn Độ nhập môn, triết học Phật giáo Việt Nam nhập môn, triết học Phật giáo Trung Quốc nhập môn. Mục đích là để so sánh Thiên Chúa giáo với các tôn giáo khác, làm thế nào để thu hút những người khác họ đến với đạo của họ. Tại vì chúng ta chưa mạnh dạn cái chính sách này. Chúng tôi đã có 2 lần được mời thuyết trình, một lần tại chủng viện Thánh Du Xe, nơi đào tạo linh mục lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, và lần thứ hai là chủng viện Francisco, nơi đào tạo gần 300 các vị linh mục trong tương lai để giao lưu. Điều đó cho thấy là hiện nay đất Vatican chủ trương đại kết tôn giáo, và họ có tạp chí đại kết tôn giáo xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, mời các học giả Phật học, mời các học giả thuộc các tôn giáo khác cùng viết bài để đăng trên tạp chí của họ, để giúp cho đó tín đồ của các tôn giáo khác nhìn đó các linh mục và nhìn đạo Thiên Chúa bằng cái cặp mắt hòa bình, vì lịch sử truyền đạo của họ là gắn liền với dấu dài thực dân xâm lược. Họ rất khéo xây dựng hình ảnh mới bằng những cái cải cách hòa hợp tôn giáo qua chính sách đại kết. Đang khi cái Phật giáo chúng ta chỉ mới dừng lại ở chỗ hài hòa thôi, chứ chúng ta chưa đạt được cái lợi ích trong việc chủ trương hài hòa tôn giáo này là cái gì. Chúng ta vẫn còn đi sau Thiên Chúa giáo, gọi là một bước chân. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái chuyên đề hoằng pháp phù hợp với hoàn cảnh xã hội đó sẽ gợi mở một vài nhận thức để các thầy các sư cô trẻ mà cái tiềm năng đó có thể lớn hơn các thầy đi trước, có thể khắc phục được những cái yếu kém của các thầy đi trước và trở thành các nhà hoằng pháp hay bằng học giỏi hơn trong tương lai, để làm rạng danh Phật giáo và giúp cho Phật giáo đó gọi là tiếp cận được càng nhiều càng tốt các thành phần xã hội khác nhau tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung. Xin được kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ